bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 dương lịch 2018, tức ngày 16 tháng 5 âm lịch Mậu Tuất. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe tường trình từ Liên Hiệp Quốc ở Geneva nhân khóa họp lần thứ 38 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp các cuộc biểu tình trong nước, chống dự luật 3 đặc khu kinh tế cũng như luật an ninh mạng vừa thông qua hôm 12 tháng 6.
Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tố cáo trước Liên Hiệp Quốc Hà Nội tấn công đàn áp những ai biểu đạt ý kiến hay biểu tình ôn hòa bảo vệ non sông. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hiện đang họp khóa thứ 38, từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, tại Điện Quốc Liên ở Geneva, Thụy Sĩ. Hôm thứ Tư 27 tháng 6, nhân danh Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Tổ chức Hành động chung cho nhân quyền, ông Võ Văn Ái tố cáo những bạo hành mà nhà cầm quyền Hà Nội tấn công các đoàn biểu tình ôn hòa chống dự luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng vừa được thông qua. Ông Võ Văn Ái tố cáo rằng, xin trích, tại quốc gia độc đảng nơi mọi đảng phái đối lập bị cấm hoạt động, tự do báo chí bị tiêu hủy, quyền biểu tình và tự do Internet bị ngăn cản, toàn dân không được nói lên ý kiến hay quan điểm họ, hết trích. Ông Ái cho biết mấy tuần lễ qua, nhà cầm quyền tấn công đàn áp mọi hình thức, biểu đạt ý kiến, kể cả cuộc biểu tình ôn hòa. Nhưng tức nước vỡ bờ, kể từ ngày 9 tháng 6, những cuộc biểu tình lớn nổ ra, làm xôn xao dư luận, đặc biệt tại các thành phố Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang và Bình Thuận. Hàng nghìn người đã xuống đường tố cáo dư luận cho phép nước ngoài có thể thuê đất trong vòng 99 năm tại ba đặc khu kinh tế. Đối với đa số nhân dân, dự luật này nếu được thông qua sẽ là cơ hội bằng vàng cho Trung Quốc chiếm đóng lâu dài Việt Nam vào thời điểm mà nhà cầm quyền Bắc Kinh đang có hành xử xâm lấn lãnh hải Việt Nam trên Biển Đông. Nhà cầm quyền Việt Nam đã phản ứng bằng đàn áp và bạo hành các cuộc biểu tình này, công an sắc phục và thường phục đánh đập và bắt giữ người biểu tình, kể cả người qua đường, cũng như sử dụng thiết bị âm thanh tầm xa LRADS gây đau và điếc để giải tán biểu tình. Trại tạm giam vừa được dựng lên tại vườn Tao Đàn ở Sài Gòn, làm nơi thẩm vấn những người bị bắt. Số người được thả cho biết họ nghe từ phòng thẩm vấn người biểu tình bên cạnh những tiếng đánh huỳnh huỵch và tiếng la hét vang trời. Khoảng 300 người bị bắt giữ và vài chục người sẽ bị truy tố vì tội làm rối loạn trật tự công cộng. Ông Võ Văn Ái cho biết, xin trích, những người biểu tình chống đối không riêng việc Trung Quốc xâm lấn, mà nhiều cuộc biểu tình còn chống luật an ninh mạng vừa được thông qua. Nỗi bất an của quần chúng là dấu hiệu cho thấy yêu sách được tự do biểu đạt, cũng như mối bức xúc phải sống trong một xã hội chỉ có duy nhất một quyền tự do là quyền lặng câm im lặng. Hết trích. Trong lời tố cáo trước Liên Hiệp Quốc, ông Ái cho biết, luật an ninh mạng đánh một đòn chí tử vào tự do ngôn luận trực tuyến. Luật này cho phép nhà cầm quyền mọi quyền hạn kiểm soát và các sinh hoạt trực tuyến và bó buộc các dịch vụ Internet cung cấp dữ liệu cá nhân người sử dụng tại Việt Nam và rút bỏ trong vòng 24 tiếng đồng hồ các nội dung bị chính quyền xem là công kích. Luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua hôm 12 tháng 6 có hiệu lực kể từ tháng Giêng năm 2019, cấm người sử dụng Internet dùng mạng xã hội hay Internet để vi phạm quyền lợi quốc gia hay lan truyền các thông tin sai lạc. Những từ ngữ mơ hồ che giấu mưu đồ mà chính quyền thường nại cớ để bóp phỏng tự do ngôn luận. Trong thực tế, luật an ninh mạng không chỉ nhắm riêng những ai sử dụng mạng xã hội, mà toàn bộ các tư nhân và các công ty truy cập Internet. Ví dụ, những công ty cho thuê dịch vụ trực tuyến bị bắt buộc phải cung cấp cho chính quyền. Khi được hỏi các dữ liệu cá nhân của khách hàng, kể cả chương mục ngân hàng, giữ chỗ khách sạn, mua vé di chuyển hay mua sắm bằng trực tuyến. Ông Võ Văn Ái nhấn mạnh, khả năng của luật này trao cho chính quyền toàn quyền hành động kiểm soát, điều hành bí mật theo dõi và lần hết hành vi bất cứ ai, người Việt hay người nước ngoài, để biết họ làm gì, nghĩ gì. Trong phần kết luận, ông Ái kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mạnh mẽ tố cáo Việt Nam sử dụng bạo lực và áp lực Việt Nam, trả tự do tức khắc cho những người biểu tình bị bắt và truy tố công an và cán bộ an ninh đã hành hung, bắt giam tùy tiện hoặc đối xử tàn bạo trong thời kỳ tạm giam. Ông Võ Văn Ái cũng thúc giục Việt Nam nhanh chóng gửi lời mời các báo cáo viên Liên Hợp Quốc đặc nhiệm tự do biểu đạt và ngôn luận, đặc nhiệm tự do biểu tình và lập hội, đặc nhiệm bảo vệ người đấu tranh cho nhân quyền đến thăm và chứng kiến tại chỗ hiện tình Việt Nam.
Nhân một số thính giả viết điện thư hay điện thoại hỏi lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất đối với sự xâm lấn lãnh thổ Việt Nam, chương trình tuần trước, cư sĩ Võ Văn Ái đã tóm gọn từ cơ bản lập trường của Giáo hội qua câu chuyện cuối tuần với ký giả Triều Thanh. Hôm nay, xin mời quý khán giả nghe chương trình đặc biệt về sự lên tiếng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất trước những biến động xâm lấn của Bắc Phương vào lãnh thổ, lãnh hải chúng ta. Không phải mới đây, nhưng từ 11 năm trước, ngày 27 tháng 12 năm 2007, Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã lên tiếng về việc Trung Cộng xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Tuyên cáo của Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất về việc Trung Quốc xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lần đầu tiên trong lịch sử 32 năm cầm nín, bị bức hiếp, thanh niên, sinh viên trong nước và cộng đồng người Việt tị nạn nước ngoài không hẹn mà cùng nhau xuống đường, nói lên tiếng nói bất khuất của nghìn năm văn hiến Việt. Không để ngoại nhân xâm lấn đất, ngày nay tiếng nói ấy mở rộng biên cương ra đến biển, không để ngoại nhân xâm lấn biển. 62 năm trước, tiếng nói bất khuất ấy từng vọng lên qua lời nhạc, thần dân nghe trang sơn hà nguy biến. Khi toàn dân cùng đứng lên giành độc lập sau 100 năm Pháp thuộc, ngày nay trước cơn lâm nguy của Tổ quốc, Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nhận định rằng từ năm 1956 do chủ nghĩa đại đồng cộng sản dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh, nhà cầm quyền Hà Nội đã từ khước sự toàn vẹn lãnh thổ, xóa nhòa biên cương Tổ quốc trên biển, đem lãnh hải dâng hiến cho Bắc Phương, nên Ngoại trưởng Ung Văn Khiêm tuyên bố công nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Trung Quốc. Sang đến ngày 14 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng chính thức gửi công hàm cho Thủ tướng Chu Ân Lai minh xác bằng văn bản chủ quyền Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhận định rằng hai hiệp ước biên giới Việt Trung ký kết ngày 30 tháng 12 năm 1999 và hiệp ước Vịnh Bắc Việt ký kết ngày 25 tháng 12 năm 2000 làm mất đi bao nhiêu nghìn cây số vuông mà tiền nhân đổ máu xương gây dựng và bảo vệ.
Nhận định rằng từ năm 2004, nhà cầm quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đã nhu nhược đánh mất uy lực quốc phòng, không còn bảo vệ được sinh mệnh giới ngư dân Việt Nam sinh sống trên biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, cạnh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhận định rằng Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ lo bảo vệ chủ nghĩa xã hội mà không lo bảo vệ biên cương Tổ quốc và sự an ninh, hạnh phúc của 85 triệu dân, chỉ lo mất Đảng chứ không lo mất nước.
Này cất lời kêu gọi, thứ nhất, toàn dân trong và ngoài nước mau chóng kết hợp thành một khối để bảo vệ non sông và nòi giống, hãy nhất tề đứng lên đòi hỏi quyền sống, quyền tham gia bảo vệ Tổ quốc. Người Việt hải ngoại xin một lòng hậu thuẫn cuộc đấu tranh trong nước và vận động quốc tế, làm sáng rõ chủ quyền Việt Nam và sự hậu thuẫn thế giới bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quê hương. Thứ hai, Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam học lại bài học dân chủ của Tổ tiên khi Tổ quốc lâm nguy, cấp tốc triệu tập Hội nghị Diên Hồng cho thế kỷ thứ 21, để
ý thức rằng 3 triệu đảng viên Cộng sản và nửa triệu bộ đội hiện tại chưa đủ thế và lực bảo vệ tổ quốc trên mặt quốc phòng, chưa đủ uy và dũng mở rộng mặt trận chính trị và ngoại giao quốc tế, mà cần tới sự tham gia toàn diện của 85 triệu dân và khối lượng người Việt hải ngoại. Từ ý thức cấp cứu nói trên, loại bỏ ngay điều 4 trên hiến pháp, tạo điều kiện cho sự tham gia cứu quốc của toàn dân, của mọi thành phần dân tộc, mọi gia đình tôn giáo và chính trị.
Với trách nhiệm của người công dân và trong cương vị một tôn giáo từng đóng góp vào công trình lập quốc suốt 2.000 năm qua, Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không thể im lặng khi Tổ quốc lâm nguy, nên cất lời kêu gọi giới sĩ phu thời đại trong nước và ngoài nước hãy khẩn cấp đứng lên vận động hợp quần cứu nguy. Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sẵn sàng tham gia hậu thuẫn mọi công trình bảo vệ non sông và nòi giống, làm tại Thanh Minh Thiền Viện, Sài Gòn ngày 27 tháng 12 năm 2007. Thưa ủy nhiệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống, thay mặt Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Viện trưởng Viện Hóa đạo Ấn Ký, Sa Môn Thích Quảng Độ.
Vào ngày 2 tháng 5, 2008, nhân cuộc rút đuốc Thế vận hội Bắc Kinh chạy qua Sài Gòn, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ dự tính tháp tùm với đoàn biểu tình thuộc giới thanh sinh viên phản đối Trung Cộng, nhưng đã bị ngăn cấm. Đài Á Châu Tự Do đã làm cuộc phỏng vấn sau đây.
Kính chào Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Được tin hôm nay là Hòa Thượng đáp ứng lời kêu gọi biểu tình chống rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh tại Sài Gòn. Xin Hòa Thượng cho biết lý do nào khiến Hòa Thượng muốn tham gia cuộc biểu tình này?
Thưa cô Ý Lan, trong bản tuyên cáo của Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất về việc Trung Quốc xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có đoạn kết thúc như sau: với trách nhiệm của người công dân và trong cương vị một tôn giáo từng đóng góp vào công trình lập quốc suốt 2.000 năm qua, Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không thể im lặng khi Tổ quốc lâm nguy, nên cất lời kêu gọi giới sĩ phu thời đại trong nước và ngoài nước hãy khẩn cấp đứng lên vận động hợp quần cứu nguy. Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sẵn sàng tham gia hậu thuẫn mọi công trình bảo vệ non sông và nòi giống. Đó là lý do kìa hôm nay tôi đáp lời kêu gọi của giới thanh niên, sinh viên, là rường cuộc của quốc gia, là những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước, đã nghe lời kêu gọi, đã đáp lại mà định làm biểu tình trong cái cuộc rước đuốc ở Olympic của Trung Quốc tại Việt Nam để biểu tỏ cái lòng yêu nước của mình và biểu tỏ cái ý chí đòi lại hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà nhà nước Cộng sản đã nhượng lại cho Trung Quốc mà không hỏi ý kiến gì của toàn dân. Đó là cái lý do hôm nay tôi ra để tham dự cái cuộc biểu tình mà đã dự tính của các anh em thanh niên sinh viên.
Kính xin Hòa Thượng cho biết sự thể ra sao, Hòa Thượng đã đến đâu để tham gia và thành quả như thế nào?
Thế ra công việc xuất phát từ thanh niên thiền viện đi cũng là cả một vấn đề rất là khó khăn. May ra cũng là cái ngày mà tôi phải đến bệnh viện tái khám, do đó tôi đã đi rất sớm. Rồi xong việc ở bệnh viện thì tôi nhắm thẳng cái nơi mà anh em đã chỉ định, đã hẹn để đến. Thì dọc đường đến thì phải đi xe, nhưng mà đến gần gần đến địa điểm hẹn thì kẹt, rất là kẹt xe, bởi vì cách thả đường vào đó là công an cảnh sát đứng canh gác rất đông và không cho những cái xe lớn đi qua. Do từ đó cho nên tôi phải xuống xe và đi bộ, tuyệt nhiên không thấy cái dấu hiệu, những cái biểu hiệu mà anh em hẹn, cũng lát đát đây. Bởi thế cho nên tôi chờ mãi rồi đi quanh từ cái chỗ hẹn ở trước này ra rồi đến sau là cả đấy chỗ tôi tập trung đến đó, gọi là rước đuốc đó, đi xuống đến cái chỗ điểm hẹn đó để kết trước khi giải tán đó. Thì tôi xem nó không có một người nào, họ không có cái biểu ngữ hay là cái biểu hiện hết để mà mình nhận định. Trong khi đó thì tôi gặp rất nhiều đoàn thanh niên với cờ đỏ năm sao của Trung Quốc và các thương hiệu khẩu hiệu nước nước Olympic đi các ngã đường gần đó. Từng đoàn một, từng 20 người, 30 người và 10 người, họ xé nhỏ ra như thế, và nhiều đoàn đi nhiều ngã đường, họ khô hô khẩu hiệu, họ ca hát. Thì đó là về phía Trung Quốc, nhưng về phía những các anh em sinh viên thanh niên Việt Nam thì không thấy gì. Do đó cho nên tôi đi một vòng nữa, thì gần 5 giờ thì tôi mới trở về nhà, và trong lòng cũng thấy buồn.
Cuối cùng kịch kính xin Hòa Thượng một lời bình luận về sự kiện cuộc biểu tình không thành này.
Nói thật ra thì thấy là buồn lắm, rất buồn. Buồn ở chỗ thấy những thanh niên Trung Quốc nhởn nhơ, hăng hái, có vẻ hãnh diện, đi trên đường phố Sài Gòn với cờ đỏ năm sao vàng và biểu hiện ca hát rất là ồn ào, rất là vui vẻ. Trong khi những người thanh niên Việt Nam, con đẻ của đất nước Việt Nam, là dòng giống Việt Nam, là thừa hưởng cái giang sơn đất nước của tổ tiên Việt Nam đã đổ ra bao nhiêu xương máu để xây dựng, truyền lại cho con cháu ngày nay, mà bị ngoại bang họ lấn chiếm. Về phía nhà nước lãnh đạo đã không dám lên tiếng, đã hèn nhát, chịu ép một phần để cho họ lấn. Thế cho nên là nếu họ không tiệt đòi hỏi, người dân đứng lên đòi hỏi, lẽ ra họ phải khuyến khích điều đó và hỗ trợ tinh thần cho những người đó để nói thay họ. Nhưng không, đằng này họ cố tình đàn áp, chèn ép, hăm dọa. Thậm chí người ta nói rằng là họ còn hăm dọa nếu không họ cho, nhưng mà Trung Quốc thủ tiêu. Thì đó là cái chuyện rất là đáng buồn. Tôi đấy là một cái tôi buồn, buồn này rất buồn, bây giờ hiện đây còn rất buồn nữa. Vì muốn mình cũng nghe thấy, khi mà nghe thấy anh em thanh niên đáp ứng lời kêu gọi giáo hội ra rất cảm động. Là lời kêu gọi của mình không phải hoàn toàn chưa được bao nhiêu, nhưng đã có tiếng tích lên để đáp lại, đó là một điều hiệu rất mừng. Do đó trên mặc dù già yếu, chúng tôi cố gắng đến để tham gia với các anh em, cũng như là lời kêu gọi đã nói ở đây, tham gia hỗ trợ tinh thần để làm sao khuyến khích cái tinh thần của anh em. Nhưng đến nơi thì thật là hoàn toàn thất vọng. Tôi rất đau buồn từ đó đến giờ. Tôi cứ nghĩ có cảm thấy rằng nằm từ nãy nghĩ đến, đây có lẽ cũng là cái trường hợp của những trần tích tắc, truyền thống, chẳng hạn đấy là những cái là mà thôi thì bằng lòng họ bán nước để cầu vinh, để thánh phục cho non sông đất nước, trong trước mắt cũng như trong tương lai. Cho nên đây là một cái vấn đề không thể bỏ qua. Cho nên nhân việc này, nhân cái việc này tôi đi chứng kiến nơi, thì bây giờ tôi kêu gọi một lần nữa tất cả những người thân nào nhân sĩ trí thức thành thánh như được một lần nữa, từ trong nước cũng như ngoài nước, phải có thái độ dứt khoát và phải làm thế nào, chứ không thể lép vế như thế này. Không lẽ 85 triệu dân mà cứ tâm lặng như thế này, họ bị đàn áp rồi mình chịu cứ vẫn như thế này mà ngập miệng mãi à? Thì phải nói và kết đoàn lại mà nói làm thế nào để biểu tỏ được sức mạnh của toàn dân, chứ không chỉ là 50-30 hay 500-300 anh em sinh viên. Đó là một phần, còn của toàn dân cũng phải có một phần. Do đó cho nên bây giờ phải có một cái kế hoạch, như tôi gọi thất tha kêu gọi đấy, mà cái kế hoạch này không phải là mọi người đứng ra làm, mà phải có một số như tôi đã nói đấy, thân nào nhân sĩ trí thức là những người có trách nhiệm lớn, cột trụ của đất nước. Rồi kế đó là anh em thanh niên sinh viên là tương lai thế hệ kế tiếp, nhưng trước hiện tại là trách nhiệm của các thân hào nhân sĩ trí thức, gọi là những người yêu nước, phải làm gương cho thanh niên sinh viên để làm thế nào mà đòi lại cho bằng được cái Hoàng Sa và Trường Sa. Nếu mà không đòi được thì có lần tôi đã nói đấy, cứ như thế rồi họ lấn mãi, rồi từ Bắc cho đến Nam, từ năm qua mất rồi, rồi từ đó cho đến Cà Mau là mất hết đấy. Cứ thế này mà nhận của mãi, cứ im lặng mãi, mà họ cứ đàn áp cái là mình chịu, cúi đầu mà chịu, thì rồi sẽ mất hoàn toàn đấy. Mà đã mất hoàn toàn rồi, thì có thể lần này không phải là 50-30 năm ấy, mà có thể là kéo lại, cái gương 1.000 năm tàu đô ngày xưa đấy, đó là một cái nguy hiểm nhất cho đang lớn đất nước. Thà kêu gọi những vị quan trách nhiệm đối với non sông đất nước, dân tộc trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị Lan.
Xin cảm ơn Đại đạo Hòa Thượng Thích Quảng Đạo.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Tại Đại hội Khoáng Đại kỳ 9 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất hạ tuần tháng 11 năm 2011, cư sĩ Võ Văn Ái đã thuyết trình về đề tài Người Phật tử trước hiểm họa xâm lăng và kêu gọi sự hình thành một liên minh chống ngoại xâm. Sau đây là một số trích đoạn bài thuyết trình.
Giáo hội luôn luôn quan tâm tới cái tình hình đất nước, đặc biệt Tây Nguyên Phương Diện, tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Ngay trên cái vấn đề xâm lăng của Trung Quốc thì có thể nói giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đi đầu trong cái sự báo động cùng chúng trong và ngoài nước để mà phản kháng lại cái tính chất bản nước của nhà cầm quyền cộng sản. Ngày 23 tháng 9 năm 2009, Đại đạo Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã ra một cái thông báo về cái nguy cơ bốc xít ở Tây Nguyên. Bởi vì Ngài nói rằng cái bốc xít được khai thác ở Tây Nguyên nó chẳng những nó mang lại cái tài nạn sinh thái mà nó còn đưa tới cái sự mất nước, là bởi vì Tây Nguyên là yết hầu quân sự của Việt Nam, Lào và Campuchia. Tất cả các chiến lược gia đều nói rằng ai mà nắm được Tây Nguyên thì nắm được ba nước Đông Dương cũ, tức là Lào, Campuchia và Việt Nam. Thì Ngài đã thấy cái sự kiện bốc xít nguy hiểm như vậy là bởi vì họ đưa hàng chục nghìn người vào để khai thác, không phải là những người thờ lao động mà chúng ta thấy tại Hoa Kỳ hay tại Âu Châu, mà họ đưa những cái người đó như một đào cung thứ năm. Hôm nay thì còn là công nhân, ngày mai sẽ trở thành một bộ đội cầm súng đứng lên để chiến đấu cho chúng ta. Sau ngày 3 tháng 10 thì Ngài thấy rằng cần có một cái biện pháp cho dân tộc thấy rằng nhân dân Việt Nam bảo vệ chủ quyền Việt Nam bằng cách là Ngài kêu gọi không dùng hàng hóa Trung Quốc. Ta thử tưởng tượng 86 triệu người ở trong nước và 3 triệu rưỡi người Việt nước ngoài không mua hàng hóa Trung Quốc thì nó là một cái phản ứng vô cùng lớn. Thành như vậy chứng tỏ rằng giáo hội luôn luôn đồng hành với dân tộc. Và sang năm 2010 khi mà Hà Nội tổ chức 1.000 năm Thăng Long, mà 1.000 năm Thăng Long theo cái hình thức không phải của Phố Trần, họ làm một bộ phim, một bộ phim đó là bộ phim của người Tàu, từ diễn viên cho tới phong cảnh cho tới mọi sự, chứng tỏ rằng họ chỉ đề cao 1.000 năm Thăng Long, họ không bảo vệ Thăng Long một chút nào, bởi vì họ đã ký những cái hiệp định bán nước, bán đất, bán biển cho quân đội. Và nên Ngài ra 7 tháng 10 năm 2010 ra một cái thông báo hãy bảo vệ Thăng Long nhất 1.000 năm Thăng Long để tố cáo cái bộ mặt liên chiêu thống của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và khi mà có xảy ra những sự kiện trên biển Đông đó thì Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn bà Đạo Hòa Thượng Thích Quảng Độ và hỏi Ngài nghĩ sao về cái sự kiện đó và có biện pháp gì. Thì Hòa Thượng đã trả lời tố cáo cái tính cách bán nước của Đảng Cộng sản và Ngài kêu gọi tất cả nhân sĩ, trí thức, đồng bào trong và ngoài nước hãy hình thành một cái liên minh chống ngoại xâm. Thành vì vậy, người Phật tử luôn luôn đồng hành với dân tộc trong việc chống ngoại xâm và bảo vệ chủ quyền, như là những cái thông báo mà chúng tôi đã thưa với quý vị, Đại đạo Hòa Thượng Thích Quảng Độ lên tiếng rất sớm, nếu không nói là đầu tiên để kêu gọi ý thức của người Việt phải chống lại cái sự xâm lăng của Trung Quốc.
Trong năm 2011, nhân dịp có nhiều cuộc biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội, Đại Á Châu Tự Do cũng có dịp phỏng vấn Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ về những hành sự bành trướng của Trung Cộng. Ngài cho biết.
Thì tôi thấy là nhà nước này quá nhu nhược rồi, không cần đủ sức để đương đầu với những cái vấn nạn khó khăn của đất nước đó. Thế cho nên bây giờ đã đến cái thứ đắt như học sinh, sinh viên, là những thứ họ còn tuổi còn trẻ mà họ đã phải quan tâm cái việc này, họ cũng thấy là cái việc này rất tầm trọng và đáng lo cho tương lai đất nước chủ quyền của dân tộc. Tôi nghe thấy tôi rất cảm động, rất xúc động và kính phục nữa. Chúng tôi gia đình là cố gắng ra để chia sẻ cái niềm lo âu của anh chị em.
Bạch Hòa Thượng, trước đây Hòa Thượng đã nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nhiều lần đã lên tiếng về vấn đề Trung Quốc xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và lãnh thổ Việt Nam. Trước diễn biến ngày nay, Hòa Thượng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ có thái độ như thế nào và có dự tính gì liên quan đến sự vụ này? Hòa Thượng nghĩ sao khi có người nói rằng việc này nên để cho đảng và nhà nước lo liệu, người dân không nên dính vào?
Hồi trước tôi bị đày ở ngoài Bắc 10 năm, dân chúng họ nói cho tôi biết như thế. Họ bảo rằng là tất cả để nhà nước lo, dân khỏi lo. Nhưng mà dân miền Bắc ấy, có cái vùng mà họ không phân biệt giữa ai, chữ L và chữ N. Họ nói có cái vẻ khôi hài. Ở đây tất cả việc gì, mà đặc biệt là việc về chính trị, thì nhà nước bảo rằng dân khỏi no. Đã có nhà nước no, có nghĩa là chỉ có nhà nước no thôi, dân đói. Tất cả công việc có tính cách chính trị là để đảng và nhà nước lo. Dân khỏi quan tâm đến vấn đề chính trị. Thì như thế họ nói như thế thì cũng biết họ độc quyền làm chính trị. Còn nước còn hay nước mất, dân khỏi lo. Đã có họ lo. Thế mà nhưng mà họ lo, họ có làm được hay không là chuyện khác. Đây, ngay trước mắt đây, người Tàu đang lấn dần, Hải Nam Quan mất rồi. Mà cái Ải Nam Quan là cái địa danh thiêng liêng nhất, đánh dấu cái khí phách, cái hào sức hào hùng của tổ tiên ngày xưa. Đấy, chính trị nhà nước lo đấy, nhà nước lo để mất nước à? Nhà nước lo để nó đi bán nước à? Đó là đất liền, rồi địa hải phận đấy. 20.000 cái phố vùng biển vịnh Bắc Bộ, rồi giờ Hoàng Sa mất hẳn. Trường Sa một phần, họ giờ đã tự vẽ một cái hình chữ bò ra, coi như hết cả Biển Đông. Rồi thì họ muốn vẽ đến đâu thì mình phải công nhận đến đó. Thì hỏi rằng, cái chính quyền hiện giờ còn có cái tác dụng gì đối với vận mệnh của đất nước không? Đấy, những anh em học sinh sinh viên ấy, họ cũng thấy thế. Mà họ đã phải làm như thế. Thì bây giờ nhà nước thì bảo, ta có nhà nước thì đừng dính vào. Mà ngày xưa thì nói quốc gia hưng vong thất thủ cách. Khi mà đất nước lâm nguy, cái sự tồn vong của một dân tộc, của đất nước lâm nguy thì người thất phu là cái người dân thường cũng phải có trách nhiệm. Chứ bây giờ nhà nước lại muốn độc quyền, mà độc quyền cái lúc thái bình thì trị, những cái độc quyền mà hưởng thụ được rồi. Nhưng còn đến lúc lâm nguy, quốc nạn như thế này, mình phải lo quá chứ. Có mục đích của cái Đảng Cộng sản là tôi biết rồi. Họ làm cách nào để giữ Đảng Cộng sản mà thôi. Giữ đến cùng. Để truyền đời cha, đời con, đời cháu, đời cắt, đời chút, đời chết đời. Cho nên dù mất nước mà còn đảng cũng được. Có thể làm thái thú, đại trai được, sẵn sàng. Chứ họ không bỏ cái Đảng Cộng sản đâu. Cho nên ngay bây giờ đây tôi kêu gọi cả học sinh, sinh viên kết hợp lại từ Bắc vào Nam. Lập ra một cái liên minh gọi là liên minh chống ngoại xâm. Đoàn kết lại với nhau tạo thành sức mạnh để bảo vệ đất nước này. Để chống lại ngoại xâm. Lúc này là lúc nguy rồi. Thì bây giờ nếu có vị nào mà có tâm huyết với đất nước á, đứng ra kêu gọi. Tôi mặc dù già rồi tôi xin xung phong làm một thành viên để mà giữ cái đất nước này.
Thì xin cảm ơn Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mạc chung từ đây, một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.